thấy nó truyền đồ pháp rồi thì nó mới truyền mình, thì nó mới linh, cũng như truyền truyền đăng vậy đó. Thấy không? Nó nói cái bộ pháp này nó không có được truyền thừa, nhưng mà nó có khả năng để nó truyền, nó nói thẳng luôn. Vì nó đắc pháp Ta La, nó ổng nói thẳng là ổng nó là ổng là người đắc pháp Ta La, bộ Ta La. Và bên Tây Tạng là Ta La là ổng thân của Quan Thế Âm, Ta La nó biến thành ra 108 Ta La, tới trong đó có ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn, có chuyện đề và đủ hết á. Là ổng nói là ổng đắc pháp Ta La, thì ổng lấy cái đắc pháp Ta La để ổng chuyện đề. Ông nói là cái gì ta ông nói là chuẩn đề là một quá thân của ta nên ông truyền, thì ông truyền cho hết đó. Nhưng mà ông khi mà ông giao lại cái là chú được giống thịt thôi, ai cũng ăn thiết lại chú lại giống người ta ba giống thịt gì đó, ờ cái nhiều cũng giống hết, nhưng mà hình vẽ thì khác chút, hình vẽ chỉ có bốn tay thôi, ờ không có 18 rồi Phật tử nói 18 tay, nói 18 tay tập gì đoạn khác, nghe không, gì đoạn đầu tiên cái gì tập bốn tay đi kìa, là khác gì đó. Thì mấy bởi vì mình nói là bên tổng A Sà Lê, bên Kim Cương Thừa nó kỹ lưỡng á, họ làm gì họ nói rõ chứ không kêu mình làm, họ nói họ đắc họ không đắc. Sư huynh tôi không sợ ông đó lắm, sư huynh tôi ông luyện cái pháp hạng phục á, không có từ lưỡi dao mà ổng làm lễ xong xuôi, ổng nói bình dân lắm kìa, không nói dòng của đen, họ lễ xong xuôi rồi đó thì ổng mới chạy xuống, ổng nói như là ổng ra giá trị cho tao đó, ổng có cầm gì sư huynh kìa, đó mới mua được lưỡi dao mà ổng nha, hãy đưa cho ổng giá trị. Thì lưỡi dao đâu có dính vô pháp chuyện đời đó. Lưỡi dao trì, ông lấy cái gì, tôi nó kể lâu rồi, ông lấy cái nước hay gì đó, là gạo nha, ông rải lên cái lưỡi dao, tôi thấy mấy con mắt, cái lưỡi dao nó có ba cái mặt, ba mặt gì thần, ba mặt. Ông rải gạo lên, ông thấy ba cái mặt gì thần, sáu mắt nữa. Ông táo loạn từ tôi. Trời ơi, ông nói phòng này tao dễ sợ luôn. Đưa cái thai không làm nha, làm một cái thôi, không làm gì đó, cái rồi. Thằng học thì đưa tượng Phật lên, ông rải gạo lên mắt mở luôn vậy này, thấy không? Đưa cái sự đuổi thai bắt đầu rồi không? Làm cho cá. Anh đó giờ đang trụ trì cái tu viện ở Louisiana, tu viện rắn không à, lộ trình lên rắn không. Thấy không? Khá đông, ông là gọi là hit eminent đó, hit eminent đó là hạng nhì á, hạng nhì cái ông hit hồi nãy đó là xếp phòng với ông máy là ở bên Nepal. Ông là hit eminent là hạng nhì. Ở bên Arizona có cái đồng tượng mà không phải ở Arizona, ở bên Arizona chứ qua có những cái tên nó bao giờ dữ lắm. Còn cái ông sư, còn cái ông hiss ông Jason đó, ông hiss lên hết cái dòng đó, ông làm lễ bằng âm mà nói người ta kể là mới đúng nha, không phải người ta kể mà người ta nói đó, anh ta nói người ta kể trong cái miễn xíu sách đó. Là ông làm cái thuốc thường thường là bầu làm một cái lễ của thiên nữ thiên nhãn, là thiên nữ thiên nhãn của bên Tây Tạng nhắn ngủ nè, không để mình thuốc để đây vậy nè, để sau làm lễ rồi cái phát một viên thuốc giá trị cho tôi quá, mà ông đầu sao cái thuốc nở ra tàn là tàn ông hết sao nét ông chết sinh đó, còn sống nghe còn sống hết đó, ông nói ông hiền khô dễ thương, thôi mấy phần gì còn không ngoại đạo không làm được, chưa cái ngoại đạo rồi bây giờ không thấy đạo như cái người lỗ ban nó đẩy lại ra con gà đó. Giờ nó ra con gà đó, giờ mình muốn ra cái gì nó ra chứ, mình nói chuyện gà nói chuyện chơi thôi, giờ muốn ra miếng kinh nữa đẩy lại ra miếng kinh, con gà làm được thì miếng kinh làm được cái gì đâu.
Lỗ ban nó là mượn đồ, gọi là mượn cách không biến vật
không, thì nó sai người lại cầm về, nhưng cái năng lực nó cũng gì đó, bên kia thì nhiều khi năng lực nó là những năng lực gì đó, bên kia nó là cũng có những hộ pháp hộ tướng nó làm cho chứ.
Thấy
không? Cái pháp của ông làm không mà tông. Thằng cái này nó nói nè, cái dụ cái tâm 30 đó, nó là Kim Cang A Sà Lê, là vị này kế tục địa vị tổ sư Kim Cang Tất Đỏ nè. À, nó câu đó.
Thôi cũng mà Tây Tạng huyền bí của ngài Thế Tông á, nó nói nhiều cái nè.
Lâu quá rồi, thầy đã copy dùm lum rồi nè, bây giờ không biết nó nằm ở đâu nữa. Tình nguyện cái nhà là Cang. Ha, Phật thì tôi hộ niệm niệm căn lành, niệm mà nghe thằng nói hộ niệm tức là luôn luôn là mình niệm cho mình niệm Phật á là được, cái đó là mười phương chư Phật hộ niệm, cái này nó dịch nghĩa hộ là giữ gìn, niệm là ức niệm tức là luôn luôn là nhớ tưởng đến mình, là mười phương chư Phật á là giữ gìn cho mình thì nhớ tưởng đến mình, anh ta thằng người niệm Phật á thật sự có hộ trình rất là mãnh liệt chứ người đại dùng gì thì không có tưởng tượng gì thôi, anh ta thật sự ra mình niệm thật mà chân cánh niệm thật đàng hoàng mà còn sinh đàng hoàng ở tâm á, không có một cái ma lực nào nó vô nổi cả. Thì chưa mà là chư Phật nói là chư Phật là hứa hộ niệm là bảo đảm là không hộ niệm rồi đó, tại mình thực sự là tập nhưng mà chơi chơi thấy không, thì mới bị tình trạng này bị tình trạng kia rồi, bây giờ tới tập 1 nè, trong các cõi Phật đều có thể thể hiện, ví như quyển sư võ hiện các tướng lạ, trong các tướng ấy thật không có gì để được. Các vị Bồ Tát này cũng là như thế. Thì đương nhiên mình nói rồi là cái cuối cùng của bên Phật thừa đó, nó là cái bát nhã, đó là không tánh, là Phật tánh. Nhưng mà cái thường thường á, bát nhã không tánh không có nghĩa là hoàn toàn, nó nghĩa là không có gì, nhưng mà nó hiện là vô lượng tướng. Nhưng mà cái tướng đó là bản thể là không, nên nó gọi là như quyển. Nhưng mà thường thường á, cái dòng lộ trình mình đi đó, thì cái như quyển là cái giai đoạn chuyển tiếp để qua cái không tướng. Thường thường nó học trước, tại vì mình chấp tướng nên đầu tiên để phá cái tướng là người ta dạy mình cái như quyển. Như quyển tức là nó có tướng rồi nó giả thôi, thấy không đó. Và sau khi mình hiểu được cái như quyển rồi đó, thì bắt đầu là nó dạy từ 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 nó đi vô cái không tướng không luôn. Đầu tiên là cái tập thực tướng tức là chắc, bắt đầu nó như quyển rồi cái không. Thì cái di thức học nó cũng vậy đó, chắc nó gọi là biến cái sở chấp tướng đó. Rồi cái này như quyển đó, là nó gọi là di thức khởi, còn kia là chân hiện thật. Thì đại khái cái đường lối vậy. Nhưng mà có nhiều người chẳng như bên thiền tông á, nó không có đi pháp ngay như vậy mà nó đi thẳng vô cái không. Nó cứ muốn đi đâu trình nào mình đi nhưng mà thành ra nó phải có cái phương pháp để sao nó vô được cái không này. Rồi nó quán công án hay là tham công án hay là quán sầu đầu gì đó tức là nó tại vì những cái đó nó không có nghĩa đặc biệt, là nó từ cái tâm nó cắt bệnh, không có gì hết trơn, nó vô cái không. Nhưng mà về sau đó vô cái không rồi đó thì sợ là nó không được viên mãn, nó rồi nó phá cái tục đế, bắt đầu là chư tổ bắt đầu mới dẫn ra cái không này bạc thể của nó là tùy duyên mà bất biến mà tùy duyên mới giảng giảng để cho từ từ anh trở lại cái duyên quyển. Thực sự anh muốn đi cái nào trước cũng được, phải không? Thực sự nhưng mà cái lộ trình thường thường á là nó chấp tướng nhiều, người ta đi theo lộ trình này là có tướng thiệt rồi như quyển anh không thì dễ đi nhất. Ví như quyển sư giỏi hiện các tướng lạ, thành ra các tướng mà trong thế gian này là nó gọi là thực sự ra là cái là giỏi hiện á, tức là cái chuyện xảo thôi. Giỏi hiện là hiện ra để lại đạt chúng sanh, hiện ra để làm cho chúng sanh được giải thoát. Hay các Bồ Tát là hiện ra như vậy á. Cái quyển sư này nó gọi là ở đây là nó gọi là mission á. Mission á tức là cái mấy ông thầy mà phù thủy á. Cái quyển sư này mấy ông học thực gia đó. Thì cái quyển sư đồng nghĩa như vậy đó. Thực gia thì thực sự ra mà nát mình thôi, chứ thực sự đó không phải vậy. Còn như mà thực gia công nhận thằng thằng gì quên
rồi, lai viết
cuối cuộc tiêu á, bài mất cái bài luôn, nó bài mất cái tự thần vậy nè, cái tự thần ở New York luôn. Thời xưa có thâu cái phim mới lại nè, có thâu cái băng video lại, con coi con chơi đó, còn để là sao mà mất luôn cái tự thần này bằng kia luôn chứ, ghê lắm vậy. Không biết nữa, không, nhưng mà chỉ coi nó làm phạm vi cho mình coi cỡ gì thôi. Còn cái cửa sổ nha, ở trên nó nằm nó ngồi trong một cái bộ đài á, cửa sổ nhìn trên nó speaker bay cái phim mà đủ thứ mạnh nó thâu vô luôn cho mình coi bốn phía luôn nha. Đóng cái phòng cửa sổ là kéo cửa sổ ra mất tiêu, cái thằng nào phim nhau cũng mới bay dần dần rồi dần bay siêu mà thế là đúng sò
speaker phim nổi tiếng trong thế giới mà
chứ làm cái show miếng.
Hồi xưa tôi có thâu lại mấy cái trong đài đang chiếu á, thâu lại mấy cái đoạn của nó làm cũng khủng khiếp thiệt chứ, mà nó là ảo thuật á, nó làm mình được bình đẳng đó.
Nó để một người chồng dài, nó lấy cho con dao
nó cưa ra đó,
cưa 2 phút á, nó gấp lại hình
công nhận ghê gớm vậy đó. Đó thì cái quyển sư là gì đó, quyển sư nó gọi là cái mấy người làm magician đó. Đúng là cũng như là phù thủy luôn á, mình cũng giống như là hồi xưa cái chữ quyển sư này nó gọi là như ảo thuật sư hay là phù thủy, nó cũng bên Tàu nó đều dùng chữ quyển sư á. Nó có những cái năng lực phải không, chẳng hạn như mà bên đây nó làm bằng năng lực ánh sáng, nó dùng cái hệ thống ánh sáng mà nó chịu một cái góc độ nhau đó, thì ánh sáng lúc mà nó khúc xạ nó tắt xanh nó bị tiêu nhau đó, nó làm cặp mắt mình chứ không, không gian đó mình nhìn nó bị nó không thấy. Thành ra nhiều khi nó nằm trên cái trên miếng là hoàng, nhưng mà nó bằng cái lỗi ánh sáng sao đó, nên mình nhìn là như dưới này nó không có, thấy mình nằm trên không, cái gì đó thì nó bên đây nó mấy cái đó thì mình phải học về cái ngành đó thì nó mới chỉ cho mình.
Con cách là cái bình bông mà nó lúc mà ra nó biến thành con bộ cậu bại là con thấy cái nó còn thấy sao mà
cái đó thì nó nhanh tay
cái bông hay cái con bộ cậu bại lên cái bình bông nó biến thành cái
cậu
bại hay cái đó thì sao mà sao hay quá, không lẽ con bộ cậu nó nằm dưới cái áo sao không biết
hay á. hồi đó con mắt mình nó dẹt à. Yeah. Mắt mình nó mắt mình nó dở lắm, nhiều khi nó không biết. Thấy không, thầy cái quyển sự dọ hiện cái tướng lạ vậy đó, nhưng mà thường thường hôm nay á là thực sự ra có pháp thế gian là thể nó là không có. Thì học quan nghiêm mà nó cái pháp này nương tựa pháp kia, thực sự không có pháp nào mà là pháp nữa. Thấy không đó, thành ra thực sự ra nó là bản thể, nó bản thể của nó là không có thật thể. Nên nó nương tựa là lẫn nhau mà nó có, nó tồn tại thôi. À, nhưng bây giờ chẳng hạn như bây giờ ngày tác thêm, người tác thêm cái gì đó để mà thành ra cái bản thể nó hiện cho cái chiều hướng thuận lợi đầu xanh thôi. À, thành ra trong các tướng ấy thật gì không có gì có thể, không có gì để được. À, thường thường cái gì mà học tính không á, không có gì để được á, phải hiểu từng nghĩa nhân duyên là hay nhất. À, cái không nó hiểu thì cái tính không mà tính không nguy hiểm đó. À, mà cái tính không cũng trúng chứ không phải là sai. À, nhưng mà cái tính không mình thì người ta nói Phật nó là chấp không, nếu mà còn cái ngã nó mà hiểu ngay tính không liền là mình dễ chết đó, là làm cái ngã nó chắc. Thành mình hiểu theo nghĩa nhân duyên đó, thì nó đỡ hơn. À, tức là nó vẫn có nhưng mà vì nhân duyên nên nó thành không. À, thì mình đỡ hơn, tức là mình vẫn còn sợ nhân quả, vẫn sợ cái này cái kia. À, nhưng mà thực sự đúng nghĩa của nó là tính không, thực sự nó không có dính vào nhân duyên. Nhưng mà ngay trung đạo ngày Long Thọ nó Phật nói về không á, thực sự là nói về nhân duyên. Ngày Long Thọ nói rồi các giả lát không hiểu cho nhân duyên là nhân duyên, tính không là người như vô ngã là không phải như vậy. Thành ra nói là Phật nói tính không á tức là nói về nhân duyên. Ngày Long Thọ với nhà mới coi quyển Trung Mượn thì nó nói vậy. À, các vị Bồ Tát này là cũng như thế, không đạt các pháp tánh. À, pháp tánh này tức là tổng tướng của tất cả các pháp, tổng tướng của pháp tức là không tánh. Đạt chúng sanh tướng, cúng dường chư Phật. À, đạt chúng sanh tướng tức là chư Phật tùy tâm hiện tướng nào hiện. Thì có hai cách mà sanh, hai cách để sanh. À, một cách đó, nó gọi là dùng nguyện sanh thân. À, một cách là bị nghiệp sanh thân. À, thì Bồ Tát á, là dùng nguyện sinh thân ha. Nguyện tức là nguyện là tác ý. Thật ra nhiều khi cứ dùng nguyện sinh thân hoặc là dùng ý sinh thân nó cũng nghĩa nha. Bồ Tát là khởi tâm cái là sanh ra cái thân, khởi tâm là sanh ra cái thân. Nhưng mà tại vì khởi tâm là độ sanh, mà khởi này là không. À, còn mình khởi tâm á, là thì như mình chấp ngã nên cái tâm nó thành ra nghiệp tâm, nghiệp chủng tử. À, thì cái nghiệp đó nó tạo thành là cái tâm thức cuối cùng để mình cái chủng tử khác nó đổ chín mùa nó dồn vô mình sanh thân. Còn Bồ Tát là không còn nghiệp, nó là không. Thành ra nó Bồ Tát là dùng nguyện để sanh thân. À, thành ra mình tập nguyện, mình phát nguyện hoài, nhưng mà nguyện gặp với Phật, nguyện sanh cực lạc thế giới, nguyện hoài. Thực sự cái nguyện đó mình, tại vì mình còn bản ngã, thì cái nguyện nó trở thành ra chủng tử nghiệp. Thành ra nhờ cái gì mà chủng nghiệp mình mạnh, cuối cùng cái nghiệp quả cuối cùng của mình á, thì cái nghiệp quả mà đi về trình độ nó mạnh nhất. Tại vì khi mà cái gì nó xảy ra, tâm thức cuối cùng mình là cái nghiệp đó. Mặc dù mình là những nguyện sanh, nhưng mà tại vì chưa được cái vô ngã, thì cái nguyện nó trở thành cái nghiệp. Cái nguyện nó thành ra cái tâm ao ước. À, một cái tâm ao ước nó thuộc về ái dục, nó trở thành nghiệp. Thì giai đoạn mình tu tịnh độ là mình tu thân nghiệp. À, các vị Bồ Tát á là cái vô nguyện, nguyện nhưng mà vô nguyện tức là họ không có tác ý, không có tạo nghiệp nữa, thì họ đi bằng tánh không. Thì qua bển họ vô được cái cõi mà Phật báo trang nghiêm liền. Còn mình thì mình đi vô cõi từ thành phẩm đồng cư, phương tiện hữu dư rồi lên. À, thì mục đích là Bồ Tát là thông đạt pháp tánh tức là tánh thông, đạt chúng sanh tướng. À, để lợi đạt chúng sanh và cúng dường chư Phật, khai đạo quần sanh. Cúng dường chư Phật nó có nhiều cách lắm nha, không phải vấn đề mình đem ra quả trái cây mình cúng dường đâu. Mình lễ bái cũng mình thích cúng dường chư Phật, mình tán thán cũng là thích cúng dường chư Phật. À, mình phát một đề tâm mình độ sanh cũng là thích cúng dường chư Phật. Thì cúng dường chư Phật nó có nhiều cái phương tiện, nhưng mà đại khái mình hiểu cái phương tiện mà gần gũi nhất là mình cúng dường bằng y phục, hay là thức ăn thức uống, hay này kia vân, lại cúng dường. Cái cúng dường đó là cúng dường thô thiển nhất á. À, thật sự ra cúng Phật nói là cái như mà mình nói cũng như là cái như hai ông thầy tăng mà một người giữ giới, không một người giữ giới vậy đó. Giữ giới đó, là đúng nghĩa là cúng dường cho Phật thật sự. Là ví dụ như vậy, để được y theo Phật á, là Phật đến Phật là cái gì? Phật muốn cho mình thành giải thoát, thành Phật, thì mình đem cái đó ra để mình tu tập á, tức là mình cúng dường thật sự để Phật thích nhất. Cái thực Phật thật bây giờ cúng dường thực phẩm là ý quần hạ phục, và thật sự để Phật là phước điền để cho mình cúng thôi, chứ Phật đâu thật sự đâu không cần. Cái công đức của Phật là dư sức rồi, cái đó rồi. Thành ra cúng dường Phật á, bởi vì có nhiều cơ hội cúng dường lắm. Thường thường á tập á, thường thường mà tại sao mình chưa tổ mình luôn luôn mình dạy cho mình phải cúng dường bằng sự. Và thường thường cái tâm mình ưa quên Phật lắm, thành ra phải dạy cho mình để dính với Phật, phải dạy cúng dường mình cúng dường bằng sự. Bây giờ mình trước khi mình ăn mình phải nghĩ tới cái Phật liền, mình cúng dường Phật. Và giờ trước khi mình thuyết pháp phải nghĩ ra mình chúng mình lễ bái với Phật. Tại cái ví dụ đại cái gì mình tập cho nó quen. À, bây giờ mình bước đi mình ra cổng mình bước lên chiếc xe, là mình cũng nghĩ tới chư Phật, tập cho nó quen vậy đó. cái học từ nghi là mục đích của thiền định, mục đích để giữ cái tâm mình chứ không phải là giữ cho mình gần Phật. Cái gì mình giữ cái niệm mình thôi, gọi này là giữ bằng thức là mình dính với Phật. Cái này đúng là nghĩa là nó giữ về quy y, đúng không? Quy là nương, cái lượng luôn nào, cái tâm lúc nào cũng phải nương tựa vào Phật. Càng như bước ra lên xe là bắt đầu là để chư Phật mình một tông chỉ, như bước qua lên xe quá bao ước mà không nghĩ tới Phật hương bên phương đó là mất quy y, mất quy y Phật. Tại vì cái tâm không nhớ tới Phật, vì tôi đi phương đó là luôn nghĩ tới Phật phương đó, là chồng phát nguyện là con đang đi về hương đông tây hướng nam bắc, bây giờ thì con xin lễ bái với Phật, nhờ cho Phật và các vị hộ pháp tịnh tài cho dù đắc một kỳ cho con một kỳ tự viên mãn. Tập hoài cái tâm nó dính cứ ngắt luôn, lúc nào cũng nương tựa Phật thiệt. Bước lên đâu có nhớ, nằm ngủ cũng vậy, nằm ngủ là luôn nhớ cho Phật. À, đâu con nhớ này. Không, nằm ngủ trước khi ngủ á. Nhớ cho Phật, con ngủ này là có thể thì vô minh, có phiền não xảy ra nhờ chư Phật, cũng như là con nương tựa Phật nhờ chư Phật hộ trì cho cái tâm con luôn luôn sáng suốt, thí dụ vậy đó. Tập cho nó quen, thành ra lúc nào cái tâm mình cũng nhớ tới Phật. Thì cúng dường cũng vậy, cúng dường là một hình thức gì đó, cúng dường chư tổ là dạy, nhưng mà nó chỉ là thích cúng dường thôi, thành ra nghĩ lễ Phật cũng là cúng dường. Hay mình ăn cũng nhớ chư Phật, mình ngủ cũng nhớ chư Phật, mình đi cũng nhớ chư Phật. Tập hết trong cái tứ quy nghi, tập hết từ bắt đầu là đầu tới khẩu nghiệp, mình mở trước khi mở miệng tập nhờ nhớ tới Phật, niệm Phật là mình mới nói, ví dụ như tập cho nó quen vậy đó. Ý mình về là tập tới ý, sau này tới ý mình trước khi nghĩ về là nghĩ tới Phật trước, ví dụ vậy. Cái này con sợ gì con nói ra đây là nhờ sự gia trì của Đức Phật, con nói mọi người mong rằng là sự gia trì này khiến cho con nói đúng, nó được lợi lạc chúng sanh. Mà tập cho nó quen như thế, từ từ thành ra lúc nào để tâm mình dính cái Phật, dính cái Phật, mà người tập như vậy đó, thì thực sự ra mới thực sự đúng là quy y thực sự đó. Lúc nào mình cũng nương tựa thân khẩu ý mình nương tựa 24/24 hai đạo quần sanh, thì một cái hai cái chiều hướng, một cái gì một cái là trên chư Phật thì mình tập sao cho dính dính Phật. Thứ hai nếu mà quên Phật đi đó thì nhớ tới chúng sanh. Nhóm sanh thì nhớ là muốn sao lợi lạc hoàn sanh, trong các lợi lạc hoàn sanh là cái lợi lạc như cái lợi lạc mà rộng lớn nhất là làm sao là làm chúng sanh thấy được đạo là bước lên, thấy được đạo mà đi. Thì cái vấn đề mà chúng sanh mà thấy được đạo đi khó khăn lắm, cái phương tiện xảo nó phải khủng khiếp lắm. Chúng sanh này tôi nói là nó cạt cường khó độ lắm, được độ rất thời gian là tại vì chưa độ sanh, cái độ sanh rất thời gian nản dễ sợ lắm. Muốn là thối bộ này tâm mà sao nó thối là thối dễ dàng thôi. Sao thầy không phải phục cái Bồ Tát vậy, sợ bao nhiêu năm ngày kiên trì làm hoài không có nghĩ mình phục cái Bồ Tát, mà nói thật sự mình phục thiệt chứ phải dở
vậy là Bồ Tát.
Thành ra mình thấy mình tỏi cho thấy cái từ tùy học là vậy đó, mình coi gương cái ngày để từ từ mình cảm thấy mình Bồ Tát làm được mình phải ráng sao mà phải theo, nên là từ Phật học là vậy đó. Cái vai trò mình coi gương ta để làm chi, để mình theo cái gương đó, để mình cái tâm mình không có nản lòng. Cái thường thường là bỏ đảm thời gian là chán nản dễ sợ lắm, chúng sanh kỳ lắm, cái lần ngủ được hết thế là chúng sanh càng khó độ. Thành ra nhiều khi là mình biết rồi mình xem là chán nản cũng biết lắm, nhưng mà nhiều khi mình coi lại những cái hạnh Đức Phật, hay là coi lại cái độ sanh người ta, thì cái tâm mình phấn chấn. Và khi phấn chấn đó, là nếu mà cái gì mà muốn mà độ sanh cái mạnh lên luôn là tập cái quy cho thành, tâm lúc nào nương tựa cho bảo dưỡng các, lúc nào cảm thấy là tâm bảo là hộ trì mình, thành ra mình làm mà không cô độc. Thường thường mình bỏ cuộc rồi, tại vì mình nghĩ mình làm mà chúng sanh có độ mà không, như không có ai hỗ trợ mình, tâm mình chán. Còn mình nghĩ là luôn luôn là thiên long hộ pháp hộ thần chư Phật luôn luôn, là giờ mà cũng có tâm hoài như mình đang gánh vác một phần Đức Phật, mình làm được cũng gì, cũng như là mình thương chư Phật, mình trọng chư Phật, mình làm gì chư Phật cũng đỡ lo chúng sanh. Này kia mình nghĩ nhờ cái những vi tâm bảo mình mạnh đó, thì cái này mình làm mình cũng có quên. Thành ra thức mà thắt vào đời tâm á, cái gì mà càng thương cho Phật càng nhiều á, cái gì là độ sanh thì càng mạnh vậy đấy. Tại vì Phật không muốn cho Phật nhập tâm á, giờ mình mà không làm để mà có ai làm đó. Bây giờ mình thương mình kính cho Phật, cũng như là mình thương kính cha mình vậy đó, thì bây giờ mình nhẹ 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 thôi, giờ con làm cũng được, thì Phật làm việc lớn cho chút đi. Giờ mình không làm thì Phật cũng phải làm, thấy không? Ví dụ như mình nghĩ vậy đó, mà cái gì mà có bồ tâm mình, nhiều khi mình ráng làm, ráng không buông.
Quá hiện thân mình tựa như ánh chớp, xé lách lưới kiến hoặc của ma, cởi buộc các tối buộc, vượt xa đệ vị thanh văn bích chi Phật, nhập pháp môn không vô tướng vô nguyện, các lập phương tiện hiển thị tam thừa. Thành ra cái thần biến những cái gì mà Bồ Tát mà mình kể đó, nó là quý bằng tâm. Mà cái tâm thực sự ra bây giờ ở đây mình nói bây giờ khoa học kỹ thuật á, bây giờ nó nói là đi tới mét máy máy mình không biểu ha, mét gì các đời xưa là mét 3, mét 4, rồi cho nghĩ giờ chắc là mét 10, mét gì rồi. Thấy không? Tức là đi nghe là, nhưng mà thường thường hồi xưa tại vì nó thực sự với cái vấn đề mà nhiên liệu bây giờ đó, cái phi cơ của mình nó sẽ đi cái tốc độ có thể là gấp 100 lần cái tốc độ bây giờ, nhưng mà nó không có một vật liệu nào chịu nổi sự ma sát của không khí nữa, thành nó không chế loại những cái loại đó. Thành ra giờ thực sự ra
ra những cái phi cơ nào mà nó rớt xuống nó từ từ sòi là mình nó tới để nó lấy được cái mảnh vật về nó coi cái kim loại thôi. Kiểu như phi cơ nào nó rớt hay là nghe bắn phi cơ nào rớt nó cũng rớt lại kiểu kim loại thôi, chứ thực sự bây giờ cái nhiên liệu nó chạy tới nhiên liệu nguyên tử rồi.
Yeah.
Thấy không? Thành ra nó có thể là nó sẽ đốt cái năng lượng rất là mạnh, cái cường độ rất là mạnh, nó bay xa, nhưng có một cái là khi ma sát lên là tất cả những vật nó lên nó đổ tan mất hết. Thành ăn cắp là nó ăn cắp về kỹ thuật luyện kim, mà nó chưa có kim loại nào mà chịu nổi ma sát nổi, trở thành nó tới một cái loại tốc độ nào nó phải ngừng. Nhưng mà thành ra nó nói là thành là thực sự ra cái tốc độ mà đi bằng ánh sáng đó, nó vẫn còn trong thế gian mà tốc độ là đi ánh sáng đó, nó kể là nhanh nhất rồi, nhanh nhất rồi, nghe là nó là một giây là đi được 300 mấy, mà nói trung bình là 300.000 cái số rồi. Nhưng mà thực sự ra trong bên Phật giáo á, nó tốc độ tâm là nhanh nhất. À, tốc độ tâm là nhanh nhất.
Này cái nghĩ về bên Việt Nam lại nhanh nhất.
Tốc độ tâm. Nghĩ cực lạc á. Nghĩ cực lạc là cái tâm là ở cực lạc rồi. Thành ra cái học nó chưa, nó nghĩ tới mức độ đó. Nó vẫn là tốc độ vật chất. Thấy không? Thấy không? Như Phật đó là tốc độ tâm, là tốc độ là không có sẵn. Thành ra trong này nó nói nè. Có hiện thân mình tự nhiên anh chết. Tâm đức tăng con cái gì kia đó, tâm mình kiểm soát một niệm đó. Còn là tâm cái đồ tác đó kiểm soát từ sắc na một. Còn sắc na có thể hội một thân bằng được, nhưng mình một niệm mà cái ngày trong này nó nói sắc na thì có nhiều quan niệm khác nhau. Thấy không? Giờ 100 sắc na vô một niệm, có một niệm phá được sắc na vô một niệm, cái dạng cái vậy đó. Thành ra trong một cái đồ tác, trong cái tích tắc tâm sinh khởi đồ tác thì quan sát được hết. Còn mình á, ví dụ như mà nhiều khi mình lên tới một niệm mà mới chưa phát hết kịp, hay nhiều khi lên tới một chục niệm là cái tâm mình nó vô ký rồi nó mới giác khác kịp, và nó bởi vì mình mới tài tội hoài. Thấy không? Cái sắc ma tâm vừa sanh khởi đâu khác đã thấy rồi. Thấy không? Mà cái năng lực thì càng sâu chừng nào á thì cái sắc ma tâm vừa sanh ra là cảm nhận được liền. Thành ra khi mà cảm nhận được, cái quan sát được mà điều khiển được sắc ma tâm á, thì lúc đó sử dụng được sắc ma tâm liền. Thấy không? Thì lúc đó là tâm một sắc ma là tiện hơn hai thằng ba thằng tiện được hết. Còn mình bây giờ là cái tâm mình một niệm mình mới kiểm soát kịp, thành ra mình mở miệng nói được hai cái niệm đó thôi, tại những niệm đúc đâu có biết. Thành ra thực sự ra thân khẩu ý mình làm theo cái tốc độ của tâm, cái độ điều phục của tâm. Thành ra trong này nói là nó nói là quá hiện thân mình tự nhiên anh chớp là vậy đó, thế là anh chớp lẹ lắm, cái mắt là mắt lên trong người tán như vậy đó, như là trong tích tắc thôi, như là nhiều cái sắc na là có thể quá hiện được. Thành ra thật sự đó gì hiểu cái Bồ Đề Tâm theo tác đạo, cái lòng mình tin tưởng Bồ Tát thật sự có sự trợ giúp thật sự chứ không? Là cái tưởng là Bồ Tát xa quá là không kịp, Bồ Tát đi bằng tâm. Thấy không? Lúc nào giúp mình cũng được hết trơn á. Nhưng tại vì mình không cảm ứng được, mình cái tâm mình không có thành, mình không cảm ứng được. Là cái tâm mình mà mình buông bỏ hết, mình mà hướng về hết ngày đó, thì thực sự lúc nào ngày cũng cầu an, ngày cũng bao trì mình, nhưng mà mình không cảm nhận được và mình không có thành. Không như mà không có nhận được cái đó, nhận công đức đó, nhưng mà cái tâm mình ký thiết mình hết á, cái mình cả quên mình thì tự nhiên mình cảm nhận được. Và khi mình cảm nhận được tự nhiên nó có lực hộ trì thiệt, chứ phải rồi nói là tại vì mình kêu mình cũng không cảm, vì mình kêu nhỏ xíu qua cũng nghe được á. Thực sự có cảm có phóng quang, nhưng mà cái tâm của mình, cái dòng vô minh mình nó che, nó không nhận. Thành ra thực sự đó là cái yếu điểm mà cầu được tương ứng của đáng là tâm thật thì tha thiết. Mà khi mà tha thiết rồi là cái tâm mình có cái là nó open, như là nó mở cửa ra vậy đó, mở cửa để nó nhận được cái sự giá trị đó. Thành ra nếu mà thầy đi bằng cái tâm hơi nghi là cái pháp tu mà ngay nghi khác, nó bên thanh văn cũng là thất bại rồi.
Yeah.
Còn bên này thực sự nó không phải, mình nói là cái sự tha thiết, mình khi mình tin là cái tâm tha thiết, tại vì bên này nó là cái sự cầu nguyện để người ta hỗ trợ. Thành ra phải có sự tha thiết, nó khác bên thanh văn, thanh văn nó tự lực, nó không khe gì tha thiết. Bên này mình khi mình tin rồi mình tha thiết, những cái tâm mình nó mở rồi thì thực sự cái lực hỗ trợ nó hộ xuống liền. Thì lúc đó khi mình có nhận được cái sự hỗ trợ đó, tự nhiên mình có công đức nghe như Bồ Tát, mình mà đủ sức mình vượt qua tất cả. Thực sự trong thật đó, bởi vì bệnh hoạn uống thuốc thì vẫn là uống đâu mà không thiên gì, thực sự mình tha thiết thì mình cầu bệnh giảm từ từ cho nó tuyệt. Chưa cái gì mà nó hết, nghe cho nói này nghe trong ngoài tham cũng nói ngày những mất âm ta tham cũng hết, sân cũng hết, chi cũng hết, ngày nó nói rõ mà. Thực sự ngày dùng công đức ngày hộ cho mình hoàn toàn, thực sự nó hết là tại vì thực sự đó thanh si nhân viên phát tăng. Mà bây giờ ngày công đức ngày trận cái nhân viên để phát thanh cái tham sân si á, nó có nhân viên nữa thì cái si nó không xảy ra được, tham xảy ra không được, thì tôi gọi là tham si hóa thân. Thực sự tham si bản chất nó là chút tướng, tác viên đúng cách á thì cái đó nó phát thanh được vậy thôi. Thấy không? Thì ngày có đủ lực tác viên, nhưng cái tâm mình phải hoàn toàn mình mở thành cái trí thiết, thành ra cái trí thiết ta thiết là con đường hướng của đại thừa. Thấy không? Nó là khi mình đi con đường đại thừa đó là mình dần tin rồi sự ta thiết. Thật sự họ đi lần hai cái đó, cái tâm tại vì pháp môn đại thừa vô không nổi, phải nhờ cái trí huệ của chư Phật hộ trì gia trì cho mình đó, từ từ trí huệ mình từ từ nó mở ra. Gia trì thực sự là tác duyên thôi. À, đó gì? À, thì bằng cái sự tha thiết đó thì mới nhận được cái lực đó mạnh. Còn nếu không thì cũng nhận được, nó hào quang 10 vật đang phủ hết thì mình, phải là mình nhận A Di Đà không? Mà không ai nhận được gì hết. Còn nếu mà hào quang 10 vật mà không phủ rồi tất cả chúng sanh thì mà không có đại bi là không được Phật rồi. Phải là đương nhiên là 10 vật bây giờ mình một người không phải là Phật, là Thiên Chúa hay con kiến gì, là 10 vật đều phủ quang xuống đó. À, nhưng mà thường thường là tại vì mình thiếu những cái cảm nhận đó. À, cũng như là chẳng hạn như là cái radiation của tất cả những làn sóng điện gì nó đi siêu qua mình hết trơn á. À, nhưng mà mình không có nhận được gì hết trơn, từ trường hợp mình có cái máy điện tử để bắt bằng sóng đó thôi. Thành ra thực sự đó không phải là cái đó nó không có tới mình. À, nhưng có một cái là tại mình thiếu cái tài liệu để nhận nó thôi. À, thiếu cái tần số, cái tần số để mình nhận nó là lòng tin, là sự tha thiết gì đó. Khiêu gì tập cái thành đó, cái gì nó cũng không qua.
Bây giờ cái pháp môn không vô tướng vô nguyện, mỗi người nói một cách khác nhau. Thường thường á là Đức Phật thị hiện để mà cho mình để mà phá vỡ cái tham sân si của mình, mà muốn phá vỡ cái tham cái sân của mình đó thì bằng cách hạ nhất làm cho mình đạt được cái trí tuệ thì cái phá vỡ nó mạnh nhất. Thành ra thường thường đây là tất cả những phương tiện chư Phật mục đích là gì? Phá được cái kiến hoặc của mình.
Còn cởi trói buộc á là cởi trói về sự, cái phiền não trói buộc là sự nhiều, còn cái kiến hoặc là cái nhân nhân chánh.
Bây giờ của cái ba pháp môn của cái là tam pháp ấn và đại thừa đó, nó là không vô tướng và vô nguyện. Sau đó là chỉ có đại thừa thôi.
Thanh văn đó là vô thường, khổ vô thường vô ngã, đại cái vậy đó. Hay nó là tam pháp ấn, tam pháp ấn của nguyên thủy hãy nói pháp không có khổ là tập à, không nguyên thủy mà nói rồi cái pháp là thường là tập à. Thành cái ba cái này là thành ra nhiều người á giảng đại thừa và lấy ba pháp ấn này là chứng là tập. Tại vì tới kinh nước bạn nó pháp là thường, nó là lại, thành ra không có lấy ba pháp ấn nguyên thủy mà đánh nhá, nguyên thủy dùng để pháp ấn là pháp ấn của thanh văn. Để nhận nó muốn thoát khổ thành cái bàn là pháp ấn, cái pháp ấn cái vô ngã là cái bắn cuối cùng thanh văn. Nhưng mà hai cái tài này đó để mà loài người thì vẫn đúng. À, còn cái đại thừa đó là nó đi ngược lại, là nói về cái pháp tánh, nói về cái mãn tâm, mãn tâm thành ra nó nói là thường là ngã tịnh. Thành ra hoặc là nó nói về ba cái pháp ấn là thường là không dùng ba pháp ấn, cái nó nói là cái ba cái tướng của mãn tâm, còn cái ba pháp ấn của nó là đời vô tướng không vô nguyện, đó là nó là ba cửa, hay gọi là không giải thoát môn, đó là tam giải thoát môn, cái ba cái này nó là tam giải thoát môn. Thì bên kia cũng là giải thoát, mà giải thoát bằng vô thường, vô ngã bất tịnh, khổ vậy đó. Rồi bên này của nó đó là không vô tướng vô nguyện. Bởi vì phải có ba cái cửa này thì bởi vì mới vào cái cửa giải thoát và đại thừa được. À, nhưng mà mỗi ba cửa này thì mỗi kinh điển dạy mỗi khác. Cái chỗ dạy nó nằm đâu? Cúng dường chư Phật nè, thì cũng có nói là một tài tí pháp cúng dường, loại cúng dường, chính cúng dường. Bởi vì coi cái này xem. Nhưng mà cúng dường nghĩa rộng đại hơn cái này nhiều. Mình làm cái gì cũng nghĩa là cúng dường hết. Để coi không vô tướng vô tạng nằm chỗ nào. Còn cái tiền phượng này nó có giải thích nè. Tiền phượng này có giải thích là 34 á, quý vị mới coi tiền phượng á. Thì nói là tiền á thì có 8 tiền. Cuối 34 á, 8 tiền là vô tàm, vô quý, lập đố, tham sang, ác tác, thị miên, phóng vật, khung trầm. Đó là vô tàm, vô quý, ganh ghét, cao kiệt, làm ác, tham ngủ gì đó. Ba phượng là tham nhân si, cuối 34. Thì quý vị nên biết mấy cái đó. Bây giờ định nghĩa theo cái ngày hội diễn nè, định ảnh chớ nè. Bây giờ cái nói không á là bản thể của các pháp, tự tánh của tổng pháp ha, thì phải là không, không có nghĩa là không có vậy trên đấy nha. Bây giờ nhưng mà khi nó hiện tướng ra đó thì phải lấy cái vô tướng. Thì khi mà cái pháp nhân duyên là bắt đầu nó sanh tướng, nhưng mà chắc cái mình chắc đó, thực sự cái nhân duyên mà nó có thôi, nó tồn tại thôi, thực sự là nó không phải là nó. Không, nhưng mình chấp nghe như một cục này nè, cái này nó thật sự nó phải nói, nhưng cái này là tổng thể nhân duyên. Nhưng mà cuối cùng mình chỉ đặt một danh từ là quy sách, lúc đó mình quên nhân duyên đi, mình cho nó là một tướng. Thành ra lúc đó phải thấy cái vô tướng để tha. Cái vô tướng là cái hiển thể được, nó có nhưng mà nó không có, là vô tướng. Các bạn hãy nói nè, đang tâm làm sao chúng sanh và pháp về không có từ tánh nên gọi là không, cho đến nhân duyên cũng chẳng có tướng nên gọi là vô tướng. Do dược cái bị lấy, xa lìa tâm chấp lấy nên gọi là vô nguyện. Cái vô nguyện á thì nó cũng như là đi một lúc nó rộng rãi hơn, tức là vừa có vừa không, nên là giống như là tam ly không tịch vậy đó, thì đạt được cái vô nguyện, tức là hoàn toàn đúng về tinh thần bát ngã vậy đó. Là ngã cũng không có, mà dập cũng không có, mà pháp cũng không có ha, nhưng mà vẫn là hành động đó, vẫn là hành động có tôi, là hành động đó cho cái bản ngã đó, cho một cái tha nhân đó, tức là có làm nhưng mà không làm. Nhưng mà thấy được cái tướng là con cũng không, việc làm cũng không, mà cái tha nhân nhận cái đó cũng không. Nhưng mà có làm không? có làm hết đó, tại vì có ba cái, tại vì thấy tôi có tôi làm, có anh hậu làm, nhưng mà như khi mà làm thì ba đứng này phải thích không, thì nó trở thành là nhu nguyện. Nhu nguyện mà sau này nó đúng nghĩa là nó định là nhiều người không được chi lưu nguyện, họ ta hiểu làm cái nguyện là một cái sự ao ước, họ đặt cái lô tác. À, thì trong này mình thấy vô tác là đúng nghĩa hơn. À, vô tác tức là không nhờ cái tam luân không tịch đó ha, mà không có một cái tác nghiệp nào đó, nên không có cái nghiệp nào mà lẫn cái người đó lẫn hết trơn. Vô tác thì có nghĩa là không có nghiệp nào tác vô được, tức là người đó không có lẫn nghiệp nào hết, rồi thực sự không lẫn nghiệp nào hết mới hợp với tinh thần của hấp thân. Chứ mình tưởng nó không nghiệp nào hết làm sao có công đức, thì nó hấp thân là Phật. Không nghiệp nào hết đó, thì đương đúng chính pháp nhất là cái nghĩa là hấp thân. Thành trong trong này nó nói đó, nó vượt khỏi cái bị lấy nè, xa liền tâm chấp lấy nè, tức là không còn trước nữa, không còn dướng mắt nữa, ha, thì gọi là vô nguyện. Ha, vô nguyện mà chẳng tạo nghiệp sanh tử thì gọi là vô tác. Vô tác này tức là không có tác nghiệp. Nó có này, cái bên kia nó có gọi là nghiệp vô biểu hay là nghiệp vô tác, có nghĩa biết nghe chữ đó không? Vô tác gì chẳng hạn như giờ. À, giờ nghe bây giờ tôi coi kiến ha, rồi tôi coi kiến, rồi giờ tôi chàng như tôi cái anh kia thấy kiến ông thích ông lấy, ông lấy là ngay lúc anh lấy à, tôi làm tán một ngày tận cơ à, tán là phá tán vậy ha, nhưng mà anh lấy xong rồi đó ha, rồi xong rồi đó thì mất rồi, tôi là mất cái này, cái hành động lấy anh đã thành tụ rồi ha, nhưng mà cái nghiệp này anh chưa anh trả nghiệp, thành đó cái nghiệp nó ẩn, nghiệp ẩn thì nó gọi là nghiệp vô biểu. Vô biểu không có hiển lộ ra, nhưng mà nó không phải nó mất, nó vô biểu tức là nó chưa biểu lộ, tức là cứ mà lấy đó, thì nó đang hiển lộ thật, nhưng mà khi lấy xong rồi đó thì nó trở thành ra nó không còn cái hiển lộ nữa. Có thể là 10 năm sau không này tôi mới phát giác ra, tôi mới khi động ra mày lấy, tôi mới nói à mày là thằng rác anh tội, thì lúc đó nó biểu lộ ra thằng này anh tội, với lúc đó nó không biểu lộ được, thì nó gọi là vô biểu hay là vô tác, nó chưa có tác nghiệp. À, thành ra thành nào mình làm nó có hành động lớn, nó đang thành tựu, khi mà nó thành tựu xong nó trở thành nghiệp vô biểu hay là nghiệp vô tác. Mình những cái tưởng nó vô biểu vô tác xong là không biểu lộ là nó mất, không phải, nó vô biểu tức là nó chưa hiển lộ thôi,
phát giác ra được
cái danh từ đó, nó gọi là vô biểu vô tác là gì đó,
phát giác được
cái nghiệp vô biểu vô tác. Thành ra cái người mà giết người rồi đó, thì khi nó động xong mà ngay lúc giết người thiệt sự đó nó đang tác thiệt, nhưng mà khi nó tác thì giết người xong nó đi rồi đó, thì nghiệp nó trở thành nghiệp vô biểu. Thì 10 năm sau mà ta tiến tú được nó tắt á, thì lúc đó là nghiệp biểu lộ ra, nghiệp vô tác vô biểu cùng nghĩa là gì đó, nó gọi là nghiệp vô biểu hay nghiệp vô tác. Tại đây cũng vậy đó, vô nguyện nó dùng chữ vô tác này không nghĩa là dùng nguyện vô biểu vô tác, mà nó nói là cái này đó là do cái tâm của mình không chấp trước, cái tâm mình nó không có cái tướng ba tướng đó nên cái nó không thành nghiệp thôi. Cái vô tác mà ngay cái trình diễn á, nó không thành nghiệp nữa. Vô nguyện nên tặng tạo nghiệp sinh tử nên gọi là vô tác, làm mà nó tâm không. Thành ra nhiều khi mà không cái đó vô tác vô biểu là danh từ của giới, còn cái này danh từ của tấn công, hai cái danh từ này nó dùng khác nhau, nhưng mà cái từ ngữ đó là bắt buộc nó phải sử dụng như vậy, tại vì nó cùng cái nghĩa là tác nghiệp. Bên kia là khi dùng cái giới đó, thì nó là hãy mình nhân duyên tạo rồi là nó có mất, nó vô tác nữa là nó chưa có tác nghiệp là thôi, chứ không phải là nó mất nghiệp. Còn này là cái tâm của nó vẫn phải là không, lâu này là anh làm cũng là tấn công, cái gì cũng không không, cái nghiệp không có dính đâu, ảnh cũng không mà không có dính mắt cho đâu, tâm cũng không, không thành ra cái nghiệp nó không có sanh ra được, nó cũng không có tác, nhưng mà nó không tác định chuyển đâu. Rồi kia đó là nó ẩn lên, là tâm anh ngã ẩn lên, nó gọi là vô biểu, nó không tác, nhưng mà thành nó bị à, thành ra cái vô nguyện vô tác. Cái nghĩa đầu tiên á là cái nghĩa theo định anh thế là như vậy đó, thì ở trong vô tướng nè, chẳng có thứ gì được làm ra để sanh trong tam giới, nên ngay khi thấy chuyển được vô tướng nó gọi là vô tác. Vô tác thì cũng có nghĩa là không có tác nghiệp để sanh trong tam giới nữa, vì mình làm cái tâm không có dướng mắt vào cái chấp trước vào cái tướng đó. Vì cái lối tu nè, nếu người theo cửa không mà vào, tôi nói là mình muốn vào cái cửa giải thoát đó là ba cái cửa, một cửa không, cửa vô tướng vô tác. Không, nếu mà nhưng mà không phải là nếu mà trong cái không á, nếu mà nó có đầy đủ mấy cái kia đó thì một cửa vào được rồi. Thành ra người nói nếu vào cửa không mà vào mà chẳng thấy là không, cũng chẳng chấp tướng, thì người ấy đã xong việc rồi, chẳng cần đi vào hai cửa kia nữa. Tức là trong cái không nó có đủ rồi. Thấy không?